Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyện tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dịch là: Pháp thân giác rồi không một vật, bổn nguồn tự tánh thiên chân Phật, năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc huyễn hoặc bọt còn mất. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Pháp thân là gì? Đó là thực tướng, song vô hình vô tướng. Giác nghĩa là sáng tỏ. Vô nhất vật vì là vị đó chẳng chấp trước gì cả, chẳng có cảnh giới nào làm vị đó mê muội, nên nói một vật cũng chẳng có. Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Vị này đã chứng được cảnh giới nào, đã đạt được trình độ nào, chính là đạt được cái căn bổn, cái nguồn gốc, tức là Phật tánh. Vì vậy, bổn nguyên tự tánh chính là Phật tánh sẵn có trong ta. Thiên chân Phật là chỉ Phật bản hữu sẵn có, do đó vị ấy mới là nhàn đạo nhân, dứt học là vô vi. Ngũ uẩn phù vân không khứ lai. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, còn gọi là ngũ cái hay ngũ ấm. Tại sao gọi là ngũ uẩn? Uẩn nghĩa là tích chứa lại. Tại sao gọi là ngũ cái? Bởi vì nó che khuất tự tánh, không để cho tự tánh hiển lộ sáng sủa. Tại sao gọi là ngũ ấm? Bởi nó thuộc âm, có tính cách ẩn sâu, giấu kín. Sắc là chỉ tất cả những gì có hình. Thọ tức là thọ lãnh. Tưởng nghĩa là suy tưởng. Hành có nghĩa là niệm niệm nối tiếp không ngưng nghỉ. Niệm niệm lưu hành. Thức nghĩa là phân biệt, nhận thức rõ. Năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái nào cũng che lấp tự tánh của chúng ta, và ánh sáng tự tánh bị che, do đó trí huệ của chúng ta cũng bị lu mờ. Năm loại uẩn đó thật là lợi hại vô cùng, cho nên trong tám loại khổ thì có một khổ thuộc về ngũ ấm, tức là ngũ ấm xí thạnh khổ. Người ta ví nó như ngọn lửa thiêu đốt con người, đốt chết cả tự tánh. Tuy nhiên thể tánh của nó là hư huyễn, cho nên nói ngũ ấm phù vân không khứ lai, tức như mây nổi, bay qua bay lại trên không trung, chẳng có thể chất thực hữu. Thí dụ về năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen chẳng hạn. Chúng chỉ là màu sắc mà không có thực thể. Chúng phải dựa vào vật chất để hiện ra từng màu, còn chính chúng chẳng có gì là thực. Nói cho rõ hơn, sắc trong ngũ uẩn, tự thể là những vi trần, tức là những hạt bụi nhỏ kết hợp lại mà thành. Biết bao nhiêu bụi nhỏ đó tụ tập lại mới có thể hiện ra thành hình tướng để chúng ta trông thấy. Nếu những hạt bụi mà đứng riêng rẽ, chúng ta nhận ra chúng chẳng phải là điều dễ dàng. Năm màu cũng tụ lại, ta thấy được rõ ràng là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Nhưng nếu riêng biệt từng màu một, ta sẽ không thấy rõ. Chỉ một màu vàng to cỡ bằng hạt bụi ta không nhận ra. Các màu khác như đỏ, trắng, đen đứng riêng biệt thì cũng như vậy. Ngược lại, nếu chúng tụ hội với nhau, chúng sẽ hiển hiện rõ. Ngũ uẩn cũng đồng một ý nghĩa như vậy. Thọ nghĩa là lãnh thọ. Bởi có sắc nên mới có sự lãnh thọ. Có lãnh thọ nên mới có tưởng. Tưởng thì mang ý nghĩa nhanh chóng, ví như con ngựa chạy lung tung. Vọng tưởng thì đi cùng khắp thiên địa. Hành có nghĩa là hành động, là di chuyển. Thức chính là sự phân biệt. Cả năm uẩn này đều chẳng có thực thể, bên trong chẳng có gì là chân thực. Cho nên ngũ uẩn có thể ví như đám mây nổi trôi trên bầu trời, như màn sương, phút chốc tụ lại, phút chốc tan đi. Tụ lại thành hình, tan đi thì mất dạng. Tụ lại thời có, tan đi thời không. Ở trong hư không tự do qua lại, muốn nắm bắt lấy cũng không bắt được. Tam độc thủy bào hư xuất một. Tam độc là tham sân si, ba thứ này gọi là độc vì chúng đầu độc chúng ta, khiến cho huệ mạng pháp thân bị hôn mê bất tỉnh. Tham là lòng tham vô đáy, rất khó hàng phục, nhất là tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Hãy nghĩ lại coi, nếu quý vị không tham tài thì lại tham sắc, quý vị chẳng tham sắc thì lại tham danh, nếu tài, sắc, danh chẳng tham thì lại vướng phải tánh tham ăn. Thích ăn cho ngon, ăn chẳng ham nhưng bỏ ngủ thì chẳng được. Kẻ ham ngủ thì khi ngủ chẳng còn ham thứ gì khác. Giả thử tặng cho y cả 1 triệu đồng, bảo y tỉnh dậy, y vẫn không tin. Cớ sao vậy? Y đương trong cơn mê ngủ, chẳng phải sự thật nên y lại ngủ nữa. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng không lay nổi người ngủ say. Người tu Phật không nên ngủ nhiều, thí dụ như bảo tới đạo tràng để lễ Phật thì lại nói rằng tôi ngủ chưa đủ giấc. Bảo lên khóa tụng buổi sáng thì lại nói mắt tôi không mở được, làm sao có thể tụng kinh. Vậy là ham ngủ, bỏ ngủ không nổi, đó chính là tham. Sân, do lòng tham ngũ dục không toại nguyện mà sanh ra, hoặc bị người khác tranh của mình mà sanh tâm tức giận. Si, như người có tâm sân hận, không có gì là không dám làm nên hành động một cách ngu si. Bởi lý do đó nên tham sân si gọi là ba độc. Ba yếu tố này đã đầu độc huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta không được giác ngộ. Tuy nhiên, dầu ba độc lợi hại như vậy, chúng cũng chỉ là những bọt nổi trên mặt nước, tự sanh ra rồi tự diệt. Nếu chúng ta không để cho chúng lôi cuốn theo, chúng cũng không có cách gì để hại ta được. Chúng chỉ là bọt nước hiện ra thành hình, không có thực chất, cũng giống như mây mù che lấp. Bởi vậy mới nói ba độc giống như bọt nước hư huyễn, khi còn khi mất, sanh ra rồi diệt.